tông, nhưng mà dạy người ta niệm Phật. Đó là mình biết rằng cái thời của mình đó mà gặp được những cái lời dạy này thì cái cơ hội giảng sanh nó đã có phần rồi. Chỉ là cố gắng học hỏi. Mà vì đây đó là cái lời của Ngài, cho nên khi Chân Hiếu đọc thì mình cứ nghĩ là mình học thẳng với Ngài, đừng có nghĩ qua thầy Chân Hiếu, thì cái lợi ích nó mới nhiều. Không phải Chân Hiếu có thể nói được như vậy đâu, mà mình nghĩ rằng đó là chúng ta ở đây là học thẳng với một cái vị tổ sư Tịnh Tông, là đại tổ sư, không phải người thường. Cho nên cái lời đó thì nó sẽ giúp ích rất nhiều. Thời cận đại thì Ngài Hưng Vân Tuyên Dương Tịnh Độ Tông, Ấn Quang Đại Sư là Tổ Tịnh Độ Tông, Đế Nhàn Pháp Sư cũng Tuyên Dương Tịnh Độ Tông, rồi Đàm Hư Lão Pháp Sư nè, rồi Viên Anh Lão Pháp Sư nè, rồi Hoằng Nhất Đại Sư nè, rồi Thái Hư Đại Sư nè, còn nhiều lắm những cái vị đắc đạo đều là Tuyên Dương Tịnh Độ Tông hết. Có nghĩa rằng các ngài đều khuyên mình niệm A Di Đà Phật giảng sanh. Thì mình biết rằng đó là nhân duyên rất thù thắng thì mới nghe các ngài giảng được. Thì Ấn Quang Đại Sư ngài nói đó, niệm Phật là phải đem cái lòng chân thành vì sanh tử của mình. Như hôm qua Chân Hiếu cũng nói, lúc nào ngài cũng nói như vậy, có nghĩa rằng cái chết rất là cận kề. Chúng ta muốn về Tây Phương phải vì cái chuyện, cái đời, cái mạng sống người rất là ngắn ngủi, ra sức tu hành thì mới có thể thành công được. Mình phải nghĩ, thường nghĩ, sống không có lâu ở đây, phải thường thấy cái chết rất là cận, không có phải xa xôi đâu. Thì đó, cái mạng người rất là ngắn ngủi, một năm trôi qua rất nhanh. Chúng ta ngồi ở đây chưa chắc sống được thêm một năm, chưa có chắc. Cho nên đó, nếu mà biết được như vậy thì liền tha thiết niệm A Di Đà Phật. Tại vì A Di Đà Phật là cái con thuyền cứu mạng, Ngài sẵn sàng để đón rước những cái người mà niệm danh hiệu của Ngài. Thì chúng ta khi lâm chung đó thì Phật liền đó, cũng như là cái con thuyền đại nguyện đã sẵn sàng đậu ở ngoài đó cho mình có thể lên cái thuyền đó được. Thì những cái người mà bệnh ung thư đó mà nghe có A Di Đà Phật hiện thời còn cứu mình được thì mừng lắm. Tại vì những người đó tuyệt vọng tới tận cùng, phải không? Nhưng mà khi mà nghe giới thiệu không có tuyệt vọng, A Di Đà Phật sẽ đón mình tới cái thế giới đó, không có còn bệnh nữa. Mình chịu khổ một chút nữa thôi thì liền hết khổ, liền là thanh tịnh giải thoát, thanh lương. Thì nghe như vậy thì an ủi lắm. Thì chúng ta ở đây, cái nỗi khổ của cái nhân loại, nỗi khổ của luân hồi rất là sâu, nhưng mà nghe có A Di Đà Phật thì liền biết không có còn lâu đâu, tôi sẽ hết khổ, thì liền rất là vui vẻ. Ráng chịu một chút nữa thôi, vĩnh viễn không có nghe tiếng khổ nữa. Khổ là cái gì không biết. Nếu mà chúng ta cố gắng một chút nữa thôi thì là không có bao giờ khổ nữa, vĩnh viễn là thoát khổ khi mà sanh trong hoa sen của Phật. Ngài nói đó, đầu tiên là nghĩ như là nước đang dâng lên đó, niệm Phật phải nghĩ như vậy, giống như lục lọi nó sắp sửa nó chào tới đây, nó sẽ trôi mình đi. Ở đằng sau thì lửa nó cháy, nó sắp sửa cháy mình, không có ai cứu hết. Rồi đó, địa ngục thì mở ra, cái chết thì ngay trước mắt, tự nhiên sẽ nhất tâm bất loạn. Nếu như mà mình thấy được như vậy, tâm mình niệm Phật sẽ nhất tâm, không có cái gì có thể xen vô tâm được, không có cái vọng tưởng gì có thể mà xâm nhập tâm mình được. Nếu mình thấy được địa ngục mở ra, mà xin thưa, địa ngục thì không có ngày ra, có ngày ra nhưng mà dài như là không có ngày ra. Khi mà sanh xuống địa ngục rồi thì như là không có cái ngày nào để thoát được, nó muôn đời ở đó đâu. Tới mà Thế Tôn nói cái thế giới Ta Bà này nó hoại, mình sanh qua cái thế giới khác để mình vô cái địa ngục, cái thế giới bên kia chịu tội tiếp đâu. Chừng nào cái thế giới này mới hoại thì biết rằng một khi mà đọa xuống rồi thì vô phương mà ra được, không có ra được. Tới chừng mà ra được rồi đó thì lâu lắm, xa xôi lắm, chịu khổ. Thì một ngày ở dưới địa ngục đó thì mình sống đi chết lại, chết, chết rồi sống, sống rồi chết, cả ngàn lần như vậy. Chết rồi là sống lại, rồi bị hành hạ, hành hạ lại chết. Cứ như vậy mà Địa Tạng Bồ Tát cũng không biết làm sao. Cái đó là do tội chướng của mình gây. Vì vậy đó mà bây giờ nhân duyên thù thắng gặp được cái pháp môn này là cái con đường hết khổ, mà lại rất dễ dàng, mà lại thích hợp cho người Phật tử, lại không cần phải xuất gia cũng có thể giảng sanh như thường, không cần phải trí tuệ gì hết, không cần phải mà thâm hiểu kinh điển gì hết, cứ một lòng tin tưởng liền được giảng sanh, dễ tới như vậy đó. Chứ nếu như mà khó thì làm sao mà giảng sanh được. Nếu như mà khó chỉ trừ ra những vị mà chân tu trong rừng núi cao tăng đó thì mới có thể làm được. Còn cái pháp này đó là dành cho những người giống như mình, vừa có thể đi làm, vừa có thể tu hành, lại vừa có thể buông xả, vừa có thể sanh trong hoa sen. Thì luôn luôn là tưởng như vậy, nghĩ rằng cái chết nó rất là nguy hiểm, địa ngục thì không có ngày ra. Vì vậy đó mà không có cần tìm một cái phương pháp nào khác để mà nhất tâm đâu. Có nghĩa rằng chúng ta cứ nghĩ là mình phải có cách gì đó để cái tâm mình có thể nhiếp lại được. Thì Ngài nói nếu như mà mình nghĩ thấy địa ngục là nó nguy hiểm như vậy mà cái con đường sống nó rất là gần, thì đó là cái cách đó là cái cách nhiếp tâm đệ nhất. Cái đó là làm cho tâm của mình nhiếp phục sẽ lâu lắm. Không có lâu thì mình sẽ được nhiếp tâm. Tại vì nếu mình không có dùng cái cách này đó, mình niệm tới 50 năm nữa cũng là tán tâm thôi. Không có cách gì mà nhiếp cái tâm được hết đó. Đây là một cái pháp thù thắng bậc nhất mà Thánh Tăng dạy đó, mới có thể nhiếp được cái tâm. Còn bỏ cái cách này rồi không có tu được. Vì mình tu không được cho nên đó, Bồ Tát ra đời mới đem cái pháp này dạy. Chứ đời ngày xưa đó, các vị người ta căn tánh rất là lanh lợi, không có cần pháp này người ta vẫn đắc nhất tâm. Còn thời của mình không có thể mà bỏ cái này được, bắt buộc phải tưởng như vậy, phải nghĩ cái chết rất là cần, liền có thể thân tâm an lạc, niệm Phật rất là khẩn thiết. Bởi vậy ở trong kinh đó, Thế Tôn nói nghĩ tới cái khổ địa ngục phát Bồ Đề Tâm. Ấn Quang Đại Sư nói cái lời nói này của Thế Tôn là thiết yếu bậc nhất, quan trọng bậc nhất mà không có ai để ý hết. Thế Tôn nói nghĩ tới khổ địa ngục phát tâm Bồ Đề. Đó là cái lời của Ấn Quang Đại Sư dạy. Có nghĩa là Ấn Quang Ngài không có chế ra, lấy lời của Phật để dạy cho mình rồi. Nghĩ tới cái khổ địa ngục rất là đau thương, liền phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật giảng sanh. Phải nghĩ tới địa ngục thì mới niệm Phật nhất tâm được. Mà Ngài nói nghĩ tới địa ngục đó, mình không có sợ, mình chưa có biết. Một phen mà thấy á, lông tóc dựng đứng lên đó, nó quá là đáng sợ. Mà mình rất là dễ dàng để lạc đi chỗ đó. Cho nên nghĩ tới địa ngục thì không sợ. Ngài mới là phương tiện dạy mình nghĩ tới nước, nghĩ tới lửa, đại khái như vậy cho mình biết là nó nguy hiểm, mạng người mong manh. Lời dạy mà nghĩ tới địa ngục phát tâm Bồ Đề, đó là lời khai thị tối quan trọng của Đại Giác Thế Tôn. Mà người bây giờ không có chịu suy nghĩ cái lời này để tu hành, đã bỏ qua cái lời này. Nó là con thuyền cứu mạng. Nó là một cái phương pháp rất là đặc biệt để nhiếp tâm. Mình nếu như mà suy nghĩ sâu xa về cái lời nói này đó, liền có thể tu được nhiếp tâm. Thì một hồi nữa chết, bây giờ làm sao? Đương nhiên là phải dùng hết cái tâm để mà tu. Một chút nữa chết mà, vài giây nữa thôi, thí dụ như vậy. Nếu mà không tu thì địa ngục nó mở ra như vậy, chẳng lẽ đi vô địa ngục thì ta tới hoa sen cho nó tốt. Liền niệm A Di Đà Phật, nó không có ngưng, không có ai cản nổi hết á. Bây giờ cái gì cũng không cản nổi tôi. Đó là khi mà tưởng thành là nó như vậy. tất cả những người giảng sanh đều là như vậy hết, đều tu như vậy hết á. Mà người ta giảng sanh như đi chợ, như Chương Hiếu nói rất đông, rất là nhiều người vãng sanh đều lấy cái cách này hết, đều xài như vậy hết đó. Chúng ta ở đây có đủ phước rồi đó, liền được nghe như vậy thì đem về thực hành. Thì rất là hy vọng quý vị đem cái lời này để trong tâm, được giải thoát hết tất cả, để mà Phật Bồ Tát Ngài mỉm cười, Ngài thấy đó, chúng sanh giải thoát Ngài sẽ mỉm cười, Ngài sẽ rất là vui, rất hoan hỷ. Thì hy vọng là chúng ta có duyên lành như vậy để ai cũng được như nguyện hết. Bệnh khi lâm chung thì không có sanh bệnh, rất là tự tại. Thì đời người chỉ muốn như vậy thôi. Nhất là những cái người lớn tuổi đó, thì gặp Chân Hiếu liền nói con ao ước mà đừng có bệnh. Ai cũng nói như vậy, không có ai không nói như vậy. 10 người hết 10 chết thì không có sợ, sợ nó bệnh nó ngáp ngáp rồi. Ai cũng sợ hết à. Nó không chịu chết đó, người lớn tuổi là như vậy đó. Mà bây giờ muốn không có bệnh phải đọc cái văn phát nguyện mỗi ngày, cầu Phật gia trì, phải cầu nơi Ngài. Bây giờ cầu cho tới cái ngày lìa cái cõi đời này, cầu như vậy đó, cái lòng thành thành cảm ơn thì không sanh bệnh, không có sanh bệnh mới là sung sướng, đi rất nhẹ nhàng đó, là cầu của cái sự gia trì của Phật. Bởi vì cái văn đó ngày nào cũng phải đọc một lần ít nhất, trước khi đi ngủ hoặc là sáng sớm thức dậy đọc một lần. Có nghĩa là mình niệm Phật 5-10 tràng, 20 tràng hay là bao nhiêu tràng đó, liền đọc cái bài đó, rồi lại ba lại rồi đi làm. Nếu mà sáng không có đủ thời gian thì tối cũng là niệm Phật một thời gian 10 tràng, 20 tràng gì đó, xong rồi cứ đọc cái bài đó hồi hướng, xong rồi đi ngủ. Cái đó là không có thể bỏ được, tại vì cái đó là cảm ứng của mình với Thế Tôn. Mình cầu như vậy, cầu chết để đừng có sanh bệnh, cái tâm đừng có tán loạn. Địa ngục so với cái nạn lục lội lửa thì cái khổ nó còn hơn vô lượng vô lượng vô lượng vô biên lần như vậy. Thí dụ mà mình bị cái khổ của lửa nó cháy đó thì là rất khổ, nhưng mà địa ngục nó còn khổ hơn gấp bội lần như vậy. Nó khổ tới như vậy mà nghĩ tới lửa cháy, nghĩ tới mà lục lội thì sợ run hết, mà nghĩ tới địa ngục thì thờ ơ hững hờ, không có sợ. Cái đó là vì cái tâm lực của mình rất là nhỏ yếu, không có hiểu nổi cái sự khổ đó. Sự khổ đó là Thế Tôn Ngài nói, Ngài nói đó, địa ngục là Ngài nói. Nếu mà chính mắt thấy đó thì mới biết, nó quá là đáng sợ. Nhưng mà lúc đó muộn rồi, nếu mà thấy được là chết rồi. Thấy được là không có nên, không có nên thấy. Thấy là ở trong đó rồi, chỉ là Bồ Tát mới được, chứ mình đừng có nên thấy. Thấy thì không có ra được. Niệm Phật phải điều thần dưỡng khí đó. Chân Hiếu nói là dạy rất giống Ngài Hư Vân, thân bình khí hòa, điều thân điều tâm, thì Ngài dùng là điều thần dưỡng khí. Niệm Phật phải như vậy, cái khí lực ở trong người phải điều dưỡng nó, không có mạnh quá, không có nhẹ quá, cho nó rất là quân bình. Cái cơ thể rất là quân bình, cái sức khỏe trong người rất là quân bình, không có phải gấp quá, không có phải mà quá là chậm chạp. Nó phải vừa đủ cho cái cơ thể rất là an lạc, phải điều chỉnh nó. Chúng ta đó, tâm thường rối loạn, tâm của mình thường rối loạn. Nếu mà niệm Phật như cái cách của Ngài dạy đó, là dán cái chữ chết trên trán đó. Thưa quý vị, dán không nghĩa là mình viết cái chữ đó lên trán, viết rồi sao mà coi được. Có nghĩa là mình nghĩ tới nó. Nhiều người hiểu lầm, cứ tưởng tôi phải viết cái chữ tôi dán lên trán. Dán lên là mình thường nghĩ tới là mình không có ở lâu cõi đời, mình ở đây ở tạm thôi. Nếu mà mình nghĩ được như vậy đó, mà mình niệm Phật đó, thì từ từ, từng ngày một tháng, một năm, một hai năm mình sẽ thấy những cái suy nghĩ mình nó từ từ nó giảm. Tại vì cái nhất tâm mình đã có rồi đó, thì những cái suy nghĩ nó sẽ từ từ nó giảm. Nó giảm tới nó rất là yếu, nó rất là yếu tới một ngày nó không còn. Thì những cái người mà niệm Phật lâu năm như là Chân Hiếu đọc ở trong tổ thứ 10 đó, là niệm tới một cái lúc nào đó cái tâm khẩn thiết, cái tiếng nó rất là hay đó, cái tiếng nó rất là thâm sâu, thì cái tâm mà nghĩ về cái trần lao liền dứt, là không có còn. Dù cho muốn suy nghĩ cũng nghĩ không được, tại vì cái niệm Phật nó đắc lực quá, nó lấn hết tất cả suy nghĩ, suy nghĩ gì cũng không còn biết. Như vậy liền đắc thanh tịnh, phải niệm tới như vậy. Nếu như đó mà niệm tới mà vọng tưởng nó giảm càng ngày càng giảm đó, thì thần khí rất là sung mãn. Có nghĩa là người ta nhìn vô mình rất là sung mãn. Cái người giống như cái hoa nó rất là đẹp, nó nở thiệt là đẹp, đẹp tới mà nhìn và đập vô mắt người ta liền. Có nghĩa là những cái vị mà cái phiền não và cái vọng tâm đã giảm rất nhiều, thần sắc bên ngoài rất là sung mãn mà rất là thông suốt. Thì mới sơ tâm thì không có được như vậy. Sơ tâm thì nhìn vô nó tối lắm, nó không có thể được như vậy. Cho nên là nghiệp chướng ở trong lòng nó nhiều thì cái tướng bên ngoài liền hiện ra. Cho nên mình tu đó mà cái tạp niệm nó giảm thì thần sắc rất là sung mãn và rất là thông suốt, nhìn rất là dễ coi. Ngày ngày như vậy mình suy nghĩ rất nhiều, mình suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà khi mình niệm Phật thì mình mới thấy mình đang suy nghĩ. Đó là tổ sư nói. Lúc mà không có niệm Phật không có biết mình đang suy nghĩ. Người nào để ý thì sẽ thấy. Niệm Phật lên mới thấy được cái làn suy nghĩ, cái dòng suy nghĩ rất là phức tạp. Mà khi không có niệm Phật là mê rồi, không có thấy được nó, mà suy nghĩ không có ngừng mà lại không có nhận biết được nó. Trừ ra người niệm Phật thì mới thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Thì như là tổ thứ 8 nói đó, niệm Phật mà thấy mình suy nghĩ nhiều, đó là tin tức lành. Tại vì ông đã có cái chánh niệm rồi, ông mới thấy được nó. Khi mà thấy được nó rồi đó, thì cứ ở đó mà niệm một ngày sẽ thấy nó giảm. Từ từ sẽ thấy nó giảm xuống. Mình nhờ niệm Phật mà thấy được nó, thấy được cái tâm mình nó chạy loạn. Nếu mình không có niệm Phật chẳng có thấy. Đó là Ngài nói như vậy. Cũng như là ở trong một cái ngôi nhà sạch sẽ lắm, không có một hột bụi nào hết. Một cái ánh sáng, ánh nắng nó chiếu qua cái đó giống như vậy đó, thì mình sẽ nhìn thấy rất là nhiều bụi. Thì nhờ cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mới thấy được bụi. Nếu không có ánh sáng mặt trời không có thấy được bụi. Thì cũng vậy, trong tâm của chúng ta nếu câu niệm Phật liền niệm lên thì liền thấy được cái bụi đó là suy nghĩ rất nhiều. Nếu mà thường niệm Phật, tự tâm sẽ thanh tịnh. Tại vì cái tâm và cái miệng của mình nó ô nhiễm quá nhiều. Đó là cái lời nói của chúng ta tổn thương tới người rất nhiều. Cái miệng của mình tai hại dữ lắm. Cho nên nó đã tu hành thì nên cẩn thận. Một lời nói ra phải hết sức cẩn thận, đừng để người khác đau lòng. Phải hết sức cẩn thận. Cái miệng mình vô tình thôi, nhiều khi mình không có cái tâm đó, nhưng mà mình nói ra là người ta buồn liền đó. Đó là mình phải sửa. Tại vì lời nói rất là dễ làm cho người đau khổ. Và tâm của mình đó, tâm ác của mình không có trừ đó, ai sống với mình cũng khổ, người nào ở với mình cũng đau khổ hết. Tại vì cái tâm của mình nó chất nhiều cái mùi vị khổ ở trong đó quá. Hai cái thứ đó là bệnh nặng của mình. Vì vậy Phật dạy dùng tâm và miệng niệm Phật để mà trừ hai cái thứ đó. nếu tâm của mình càng ngày càng ngày càng thanh tịnh thì người sống chung với mình rất là hoan hỷ. Cứ nhìn cái người ở gần mình nhất thì biết công phu của mình. Không có phải xa đâu. Ai ở chung với mình mà họ cười hoài thì biết mình có sự trong sáng tươi mát lắm, mình có cái niềm hạnh phúc cho họ đó. Họ sẽ cười hoài, hoặc là họ thấy mình họ cười thì mình liền biết. Còn nếu họ thấy mình mà họ buồn đó thì mình thấy là mình chưa được đâu. Bởi vậy tâm và miệng là như vậy. Tâm và miệng không thanh tịnh thì những cái người ở gần mình đều đau khổ. Vì vậy Phật mới dạy dùng tâm và miệng niệm, niệm A Di Đà Phật như là người nhiễm mùi hương vậy. Niệm lâu rồi thì cái mùi thơm nó sẽ nhiễm vào trong tâm và miệng của mình. Niệm cái lâu ngày cái nghiệp chướng nó tiêu tan, cái trí nó sáng ra, cái chướng nó sẽ hết, cái phước nó sẽ cao, tự tâm sẽ rất là sáng tỏ. Đó là công đức của niệm Phật, là không có thể nào mà dùng lời nói hết, là công đức nhiều lắm, rất nhiều. Có nghĩa là mình nói cái gì đó niệm Phật liền tương ưng. Giống như mình nói giới định tuệ, niệm Phật cũng là ở trong giới định tuệ. Mình nói tới lục độ vạn hạnh, niệm Phật cũng là đầy đủ lục độ vạn hạnh. Mình nói tới cái gì lục độ, mình nói tới cái gì, niệm Phật liền có thể làm được cái đó. Thì mới biết nó không phải thường à. Thì thưa quý Phật tử, hôm nay thì nói chuyện tới đây thôi. Cầu mong là những cái lời nói ngắn gọn như vậy giúp ích cho quý vị trên cái đường tu hành. Những người nào có tâm muốn cầu giải thoát thì sẽ rất là vui khi mà nghe lời của Ấn Quang. Thì sách này đó, quý vị nên mỗi người có một cuốn để mà đọc. Hay vậy là Phật. Chúng ta niệm Phật hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Phật. Con xin phép thầy, quý sư cô, xin